Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Dế Mèn Du Ký. Đáng lẽ ra thì tập podcast này được mình làm vào ngày 31 tháng 12 hoặc là ngày 1 tháng 1 thì mới đúng thời điểm hơn. Nhưng mà vì một số lý do cá nhân mà trong giai đoạn đó mình không thể làm podcast. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, đã trôi qua nửa tháng đầu tiên của năm mới rồi, mình mới bình tâm để ngồi làm tập podcast này. 2023 đối với Dế là một năm tương đối khó khăn, đem lại cho mình nhiều bài học đáng nhớ. Là một đứa rất thích những khoảnh khắc và thời điểm, nên là mình quyết định ngày cuối cùng của năm 2023, mình sẽ chuyển nhà. Mình muốn bắt đầu một năm 2024 ở một không gian mới, một môi trường mới, coi như là vừa tự thưởng cho bản thân vì một năm qua đã luôn cố gắng. Mình chuyển sang nơi ở mới sẽ rộng rãi hơn, khang trang hơn, nhưng mà cũng vừa coi như là để làm mới bản thân mình. Mong rằng là qua căn nhà mới này sẽ có nhiều điều mới mẻ đến với mình. Và hơi tâm linh một chút, đó là mình đổi phong thủy á mọi người. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, mình chuyển nhà. Từ tối hôm trước, mình bắt đầu ngồi đóng gói đồ. Cũng vài năm rồi, kể từ khi mình tìm hiểu về chủ nghĩa tối giản, áp dụng cũng nhiều, mà tới lúc ngồi đóng đồ mới phát hiện ra là mình có quá nhiều đồ đạc. Toàn là những thứ nhỏ nhỏ, cứ cất vào góc mà quên bén đi lúc nào không hay. Căn phòng cũ của mình là khi mình bắt đầu vào Đà Lạt, cũng được 1 năm 2 tháng rồi, nên là có rất nhiều kỷ niệm. Lúc dọn đồ chuẩn bị rời đi mà trong lòng mình cứ bâng khuâng thế nào ấy. Thêm vào đó là những món đồ mình đưa ra xếp vào thùng, có rất nhiều thứ gắn liền với những kỷ niệm, những khoảnh khắc trong năm 2023 vừa qua, hay là những món đồ nhắc cho mình về những bài học mình đã trải qua nữa. Buồn lắm, cả căn phòng ngổn ngang đồ đạc, chất đống bày la liệt. Đến khi ngồi dọn đồ mệt quá rồi, mình đi ngủ khi mà mọi thứ vẫn còn dang dở, sáng hôm sau mới dọn tiếp. Sang ngày hôm sau, mình hì hục đóng gói đồ nốt, phụ cùng với lại bên vận chuyển để bê đồ từ tầng 4 xuống dưới xe bằng cầu thang bộ. Bằng cầu thang bộ nha. Mệt phờ người á mọi người. Mà chuyển đồ đúng ngày lễ nên là bạn bè Đà Lạt ai cũng bận hết. Mãi tới khi gần chất đồ xong mình mệt quá rồi mới lên group than với mọi người. Thì một lúc sau may quá An nó xong việc nó qua phụ mình. Rồi mình lại tự sắp xếp đồ đạc vào nhà mới. Lẩn thẩn cả hai ngày như vậy. Ngày đầu tiên của năm mới mình lại còn gặp chút vấn đề về cá nhân, nên là cứ mãi lo chuyện, tâm trạng cũng trùng xuống theo, chẳng kịp tận hưởng không khí của năm mới. Chỉ thấy là đêm hôm đó bên ngoài nghe xa xa tiếng pháo hoa nổ bụp bụp thôi. Mãi cho đến tuần này, khi mà mọi thứ mới cơ bản giải quyết xong, mình mới ngồi xuống làm tập podcast này. Mở đầu của tập podcast ngày hôm nay hơi dài nhỉ. Thì như mình đã chia sẻ ở trên, với mình năm 2023 là một năm tương đối khó khăn, nhưng mà không có nghĩa là một năm đáng quên. Nhờ những trải nghiệm đó mà mình đã rút ra được khá là nhiều bài học, giúp cho mình có thêm nhiều góc nhìn mới, trưởng thành hơn. Chính vì vậy mà tập podcast ngày hôm nay, mình muốn ngồi điểm lại những bài học, những điều mình đã nhận ra trong năm 2023 vừa qua, để 2024 này sẽ càng hoàn thiện bản thân mình hơn, hướng tới những mục tiêu tốt đẹp hơn. Cùng bắt đầu nội dung chính của tập podcast ngày hôm nay nha các bạn. Có lẽ nhìn lại suốt một năm vừa qua, một trong những mất mát lớn nhất của mình đó chính là bà nội mình mất. Mình cũng đã từng kể qua một tập podcast rồi thì phải. Còn nhớ được đầu năm khi mình đang chần chừ việc có nên về thăm gia đình hay không, hay là đợi sang tháng khi mà được thanh toán hợp đồng, mình có tiền dùng rỉnh hơn thì hãng về. Bởi vì là sống xa nhà mà, mỗi lần về quê mình cũng muốn là có chút chút đem về cho mẹ, cũng là cách để cho bố mẹ luôn cảm thấy yên tâm mình khi sống ở xa nhà. Nhưng chỉ vì một tin nhắn của chị mình thôi, đại ý là: mày có thể trì hoãn việc gì thì không biết, nhưng đừng trì hoãn việc về với gia đình. Ngay lúc đó mình đã lập tức đặt luôn vé, quyết định về quê. Chuyến về quê đó bà nội mình vẫn còn khỏe, vẫn còn biết mình về, vẫn được ngồi ăn cơm cùng với bà. Rồi 3 ngày sau bà mới đổ bệnh, mình vẫn được chăm bà ốm, đưa bà đi viện trước khi bà mất. Có lẽ nếu như ngày hôm đó mình không nghe lời chị mình để dành sang tháng mới về, thì chắc là mình sẽ phải hối hận lắm. Vậy nên là từ sau chuyến đi về quê đấy, mình không còn để dành việc về thăm gia đình nữa. Cứ có cơ hội công việc thuận tiện hay là set up chuyến đi, các job được book, mình đều cố gắng tận dụng để được về nhà nhiều hơn. Nhìn lại năm 2023 vừa qua, dù ở xa nhà hơn, nhưng mà số lần mình về thăm nhà có khi còn nhiều hơn cả ngày mình còn làm việc ở Hà Nội ấy. Năm vừa rồi các bạn thấy mình lên nhiều clip ở Thái Bình quê mình hơn hẳn những năm khác cũng là vì vậy. Những lần đầu sau khi bà mất, tâm trạng về nó khác lắm. Không còn ai ngồi trước nhà để hóng mình về, cũng chẳng còn ai kêu mình xuống ăn cơm như trước nữa. Phòng bà chỉ còn là chiếc bàn thờ cúng 49 ngày, 100 ngày, kèm theo mấy kỷ vật. Rồi mấy lần tiếp theo, sau khi đã qua 100 ngày, bản lễ cũng được cất đi, chỉ còn căn phòng trống trơn thôi. Mình đã từng rất bình tĩnh khi đón nhận sự ra đi của bà, nhưng mà có những khi yếu lòng, nhớ bà lắm, đặc biệt là những lúc vừa từ quê vào lại trong này. Cũng may là mình đã kịp về nhà cùng với bà trong những ngày tháng cuối đời, được chơi với bà khi bà còn khỏe cho tới khi ốm. Đó là điều vô cùng may mắn của mình rồi. Sinh lão bệnh tử là lẽ ở đời, chúng mình không thể ngăn cản được điều đó. Chỉ là khi người thân còn hiện diện trên cõi đời này, hãy cố gắng trân trọng từng khoảnh khắc đó, đừng lãng phí mà thôi. Mình có hai câu này muốn hỏi các bạn, và các bạn thử trả lời trong 5 giây xem như thế nào nhé. Câu 1, bố mẹ các bạn sinh năm bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Câu 2, năm 2024 này, bố mẹ bạn bao nhiêu tuổi rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Có bạn nào giống mình không? Nếu như hỏi năm sinh của bố mẹ thì mình sẽ trả lời được ngay. Nhưng mà khi hỏi bố mẹ mình năm nay bao nhiêu tuổi thì lại phải lẩm bẩm tính một lúc mới đưa được ra câu trả lời. Mà có thể là 5 giây sẽ không đủ làm điều đó. Mình mới chợt nhận ra là lâu giờ mình chưa ý thức được lắm về việc tuổi của bố mẹ ngày một tăng. Vẫn nhớ lần đó, sau một vài giây nhẩm tính cộng trừ, mình mới nhận ra là ồ, cả bố mẹ mình đều đã ngoài 50 tuổi rồi. Tuổi của mình thì ai cũng thường trả lời được ngay, nhưng mà tuổi của bố mẹ thì có nhiều người thường sẽ ít lưu tâm tới. Mình nói không phải là cố tình để khiến các bạn phải lo âu hay là trách móc bản thân mình đâu, vì bản thân dế cũng như vậy thôi. Nói ra để chúng mình biết được với nhau là bố mẹ của bọn mình ngày càng nhiều tuổi hơn, có nghĩa là cơ hội của chúng mình được ở bên bố mẹ cũng ngày càng ít dần đi. Nên chúng mình có thể để dành nhiều thứ, nhưng đừng để dành những cơ hội được trở về bên gia đình. Biết rằng có nhiều bạn vì điều kiện bất khả kháng không thể về nhà thường xuyên, thì chúng mình cũng cố gắng trân trọng cơ hội còn được nói chuyện với bố mẹ nhé. Bây giờ công nghệ hiện đại hơn rồi, dù ở xa mấy thì vẫn có thể được nhìn thấy mặt bố mẹ hàng ngày nếu chúng mình muốn mà, đúng không? Và cũng như mình đã từng chia sẻ trong một tập podcast trước đó rồi, đôi khi việc hàng ngày được nhìn thấy bố mẹ trên màn hình vẫn cười nói hỏi han chúng mình thôi, đó cũng là một điều vô cùng may mắn rồi. Năm 2023 là một năm có nhiều lúc mình đã rơi vào trạng thái mất định hướng với những gì trước giờ mình theo đuổi. Có thể với nhiều người, chuyện mông lung cũng là một điều bình thường. Nhưng mà như mình, một đứa đã liều lĩnh từ bỏ một công việc, một sự nghiệp mà nhiều người được cho là đáng mơ ước để bước ra làm công việc sáng tạo nội dung, một quyết định rất là kiên quyết với nhiều sự kỳ vọng trong đó, thì cái việc rơi vào trạng thái này thật sự khá là tệ. Năm qua đã có những chuyến đi vì bắt buộc, vì áp lực mà mình đã phải cố gắng làm, cố gắng hoàn thành cho đủ KPI, thậm chí là cả khi sức khỏe không bảo đảm, dẫn đến kiệt sức, nằm xỉu ngay tại chỗ. Có những khi làm việc mà chẳng còn tìm thấy niềm vui, tất cả đều là sự gượng gạo và cố gắng cho hoàn thành. Nhiều lúc mình tự đặt câu hỏi cho bản thân là mình đang làm cái quái gì vậy? Cái đam mê của mình đã từng vô cùng hạnh phúc trước đây, bây giờ thành ra như thế này à? Nhưng rồi khi ngồi bình tâm lại, mình mới nhận ra là không, đam mê của mình vẫn ở đó. Mình vẫn còn mong muốn được thể hiện bản thân, được tiếp tục với công việc này, không bằng cách này thì cách khác. Chỉ là phải biết giới hạn của bản thân mình ở đâu, phải biết cách giữ gìn sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, chứ không nên bất chấp nữa. Trước đây mình có một cái tật đó là nếu đã thích thì thường hay liều. Ví dụ như là một đứa sợ độ cao, nhưng mà nếu muốn quay cảnh cầm cờ ở trên một vách núi thì mình vẫn sẵn sàng liều. Hay là nhiều lúc muốn quay đẹp, đứng ra nắng, chạy hồng hộc trên núi để quay, dù mình đang mệt, đang sốt, mình vẫn làm. Đó chính là cái lý do tại sao mình bị say sẩm mặt mày, nằm vật ra núi ở An Giang là như vậy. Sau vài lần như thế, bây giờ mình cũng ý thức rõ hơn là phải biết giới hạn của bản thân mình và biết dừng lại nghỉ ngơi đúng lúc. Thật ra là một năm vừa qua, bên cạnh những chuyến đi khiến mình áp lực thì vẫn có những trip vô cùng ý nghĩa, ví dụ như Quảng Trị, Lý Sơn, Ninh Thuận, khi mà mình biết cách cân bằng, biết vừa tận hưởng vừa làm việc một cách phù hợp. Vậy nên là 2024 này, có lẽ mình sẽ phải học cách làm việc một cách cân bằng hơn để đảm bảo sức khỏe và cố gắng giữ đời sống tinh thần luôn được ổn định. 2023 còn là năm khiến cho mình nhận ra được nhiều điều từ bản thân mà trước giờ 28 năm qua mình không hề ai biết. Năm qua mình đã có những mối quan hệ mà đến bây giờ phải đành chấp nhận dừng lại. Mặc dù thực sự trong lòng chẳng hề mong muốn, nhưng mà đành phải vậy thôi. Và một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ đó chính là sự mất bình tĩnh, thiếu kiểm soát cảm xúc của mình. Trước giờ mọi người vẫn hay được biết tới Dế là một người nhẹ nhàng, hiền lành, luôn bình tĩnh, điềm đạm trước mọi vấn đề. Mình cũng đã nghĩ như vậy, và tất cả bạn bè xung quanh đều nói như thế. Nhưng 2023 đã đưa mình đến những trải nghiệm mà khiến cho tất cả những tính cách đó đã từng là sự tự hào của bản thân, bây giờ không còn nữa. Mình phát hiện ra là chẳng qua là 28 năm qua, mọi thứ đến với mình tương đối là dễ dàng. Mình chưa phải va vấp nhiều nên là mình mới như vậy. Với cả là chắc có lẽ trước giờ luôn đặt ra cho mình một tiêu chuẩn, những áp lực vô hình khiến cho bản thân mình cũng tự ngộ nhận và không cho phép được đi khỏi chuẩn mực đó. Trước làm quân nhân, về hình ảnh, tác phong rồi các thứ cũng đã được gọi là chuẩn mực rồi. Mình cũng luôn cố gắng trau dồi và giữ gìn. Sau này làm sáng tạo nội dung thì cũng luôn tự đặt ra cho bản thân là người truyền cảm hứng, truyền năng lượng tích cực, thái độ sống lạc quan với mọi người. Thành ra từ lâu mình đã có những áp lực vô hình mà đến tận bây giờ mới bộc phát ra. Năm 2023, mình đã từng mất bình tĩnh, mất kiểm soát cảm xúc, để rồi có xu hướng tấn công người khác bằng những lời nói không hay, khiến cho người khác bị tổn thương. Và có những chuyện mình gây ra sẽ không thể khắc phục được mọi người ạ. 2023 còn là năm chứng kiến những khoảnh khắc bản thân mình trở nên yếu đuối, muốn gục ngã, hoài nghi về giá trị của bản thân mình. Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với bản thân trước đây, luôn sống tích cực, lạc quan, có mục tiêu rõ ràng. Thật khó để chấp nhận và thừa nhận rằng mình là một người như vậy đúng không? Chắc là thời gian tới mình sẽ làm riêng một tập nói về chuyện này sau. Nhưng đấy, phải cảm ơn 2023 vì đã cho mình những trải nghiệm để nhận ra những điều chưa hoàn hảo của bản thân, học cách chấp nhận nó. Chẳng ai là hoàn hảo cả. Việc chúng mình có thể làm là chấp nhận những thiếu sót và học cách tiến bộ lên từng ngày thôi. Vậy nên là một bài học nữa trong năm vừa qua dành cho Dế, đó chính là biết cách chấp nhận một bản thân không hoàn hảo. Và từ đó thì một bài học nữa dành cho năm nay của mình, đó chính là phải biết học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Thật ra là việc biết giới hạn của bản thân và dừng lại đúng lúc cũng là một cách yêu thương bản thân mình rồi. Và với tất cả những gì đã trải qua trong năm 2023, sau rất nhiều ngờ vực về một bản thân không hoàn hảo, sau những lúc yếu đuối muốn gục ngã, sức khỏe đi xuống, đời sống tinh thần không ổn định, cuối cùng mình chợt nhận ra là điều tốt nhất mình có thể làm ngay bây giờ, đó chính là phải biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Có nhiều khi cũng cảm thấy mất tự tin hơn trước, hoài nghi về những điều mình đang làm lắm. Nhưng mà rồi sau tất cả, mình mới biết được là giá trị của bản thân mình vẫn ở đó, chẳng mất đi đâu cả. Chỉ cần biết quay lại chăm sóc bản thân mình tốt hơn, hoàn thiện những điều mà mình còn đang làm chưa tốt trong thời gian qua, thì tới một lúc, những giá trị ấy lại giúp mình tỏa sáng thôi. Vậy giờ yêu bản thân bằng cách nào? Đơn giản thôi, từ những việc như là biết cách chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn, skincare kỹ càng, chăm tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, đầy đủ bữa, cố gắng rèn luyện cho mình cái sự kỷ luật, tập trung hơn để hoàn thành những kế hoạch đã đặt ra, và chấp nhận những thiếu sót, học cách thay đổi từng ngày để tốt hơn. Mình đang trong cái hành trình đó đấy các bạn. Và từ lúc nhận ra điều này ấy, mọi thứ cũng đang dần trở nên tốt hơn, mỗi ngày một chút một. Đó là những chia sẻ của mình về năm 2023 vừa qua. Vậy năm 2024 này, sau rất nhiều bài học đáng nhớ đó, mình có dự định gì không? Qua tập podcast ngày hôm nay thì Dế cũng xin chia sẻ với các bạn một chút. Thứ nhất là mình đang trong quá trình thai nghén cho cuốn sách đầu tiên của mình. Hồi đầu thấy mọi người gợi ý viết sách, mình cũng cảm thấy tự ti lắm. Bởi vì trước giờ không nghĩ là mình có đủ khả năng để viết lách và xuất bản một cuốn sách đâu. Viết ra rồi ai mà đọc đúng không? Nhưng mà chị quản lý có bảo với mình là cứ khi nào mà có 5 nhà xuất bản liên hệ thì mình có thể cân nhắc và làm. Điều đó có nghĩa là mình có đủ khả năng, có tiềm năng thì mọi người mới đề xuất như vậy. Và trong một năm vừa qua thì đúng là có hơn 5 nhà xuất bản liên hệ với mình thật. Thế nên là mình bắt đầu viết. Còn thời điểm nào ra mắt sách thì giờ mình cũng chưa dám chắc được. Hy vọng là mọi người sẽ chờ đón cuốn sách đầu tay này của Dế trong năm nay nhé. Thứ hai là mình sẽ vẫn tiếp tục quay trở lại với các chuyến đi, nhưng mà có lẽ sẽ khác hơn một chút về định hướng nội dung cũng như là tần suất các chuyến đi trong vòng một tháng. Đây cũng là cách để mình cân bằng lại khối lượng công việc và những kế hoạch khác của mình. Mình vẫn sẽ đi, sẽ vẫn tiếp tục kể với các bạn những câu chuyện đi để trưởng thành của mình. Chắc chắn là vậy. Thứ ba là về khóa học podcast, mình sẽ sớm thông báo thông tin đăng ký khóa học đầu tiên. Trước mắt sẽ là một khóa demo, học phí sẽ ít hơn vì là khóa đầu tiên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm mà. Khóa đầu thì cũng sẽ giới hạn số lượng người, không nhiều, để mình có thể review lại tốt hơn. Mọi người cố gắng tiếp tục chờ thông báo của mình trong thời gian tới nhé. Và thứ tư, mình sẽ có kế hoạch đầu tư hơn về việc học. Cụ thể là mình đang có ý định đi học thạc sĩ. Nói ra ở đây cũng hơi áp lực đấy, bởi vì mọi người biết không, mình sợ mình không đỗ ấy. Nhưng mà một trong những mục tiêu năm nay của mình đó là muốn đi học thạc sĩ để trau dồi thêm trình độ học vấn và mở ra thêm nhiều hướng đi mới cho bản thân mình trong tương lai. Và cuối cùng là một chút về việc yêu bản thân. Năm nay mình mong muốn tham gia được nhiều giải chạy hơn, đồng nghĩa với đó là mình sẽ phải luyện tập đều đặn hơn, có chế độ dinh dưỡng khoa học hơn. Rồi năm rồi tham gia 2 giải chạy, thấy thích quá nên là năm nay mình sẽ tiếp tục tham gia bộ môn này. Cũng là cách để mình có thêm động lực ấy, để luyện tập nâng cao sức khỏe, yêu thương bản thân mình mà. À, còn về việc ra podcast thì có một thông báo rất là mới mẻ với các bạn như thế này. Bắt đầu từ các tập sau, trước mỗi tập podcast mình sẽ mở một cái link. Tại đó thì các bạn có thể chia sẻ cùng với Dế những trải nghiệm của các bạn về những chủ đề mà mình sẽ làm. Mong muốn của mình trong năm nay đó là kênh podcast này sẽ không chỉ là một mình chia sẻ nữa. Đây sẽ là nơi để chúng mình có thể cùng tâm sự, cùng chia sẻ quan điểm với nhau, để chúng mình có thể kết nối với nhau được nhiều hơn. Trước mắt, chủ đề tuần tới, Dế sẽ làm một tập về nuôi thú cưng. Ngày mai thì mình sẽ lên bài trên fanpage, nhưng mà ngay từ bây giờ các bạn có thể gửi tin nhắn qua cho mình trên fanpage và Instagram về chủ đề này. Ví dụ như là bạn có trải nghiệm hay là câu chuyện đáng nhớ gì với việc nuôi thú cưng không? Hay là những điều bạn nhận ra khi mà nuôi một em thú cưng? Đấy, ví dụ như vậy. Đừng ngại chia sẻ với Dế nhé, vì rất có thể những chia sẻ của bạn sẽ xuất hiện trong tập podcast tuần tới cùng với mình. Vậy nhá, đó là một số chia sẻ của mình trong năm 2023 vừa qua, cũng như là những dự định cho năm 2024 này. Hôm nay chúc thì cũng hơi muộn rồi đấy, nhưng mà năm 2024 này, Dế mong tất cả mọi người, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng hoàn thiện bản thân mình, sẽ luôn bình an và thành công hơn nữa. À, hôm rồi mình có nghe được một đoạn thông điệp rất là hay và muốn chia sẻ với các bạn, tạm dịch sẽ như thế này. 2024 là một năm rất tuyệt vời để chúng mình bắt đầu yêu. Bắt đầu yêu để chăm sóc cho bản thân mình tốt hơn. Bắt đầu yêu để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bắt đầu yêu để bạn nhận ra rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và bạn có thể làm được nhiều điều hơn nữa để bản thân mình tiến bộ hơn từng ngày. Có thể 2024 sẽ đem đến cho bạn những khó khăn và thử thách, nhưng hãy nhớ luôn cố gắng hết mình. 2024 đã đến, chúng mình cùng nhau bắt đầu yêu. Yêu bản thân mình tốt hơn từng ngày bạn nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tập podcast của Dế ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo vào thứ 6 tuần tới. Bye bye mọi người.